Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh thứ 6 ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ 6 cũng là ngày thứ 6 cuối cùng của năm 2017 mà thời tiết bên ngoài vẫn còn quá lạnh anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả. Thời tiết bên ngoài rất là khắc nghiệt, nhất là những cái tiểu bang ở vùng phía đông và bên Dallas thì ngày hôm nay cũng khá khá. Sáng thì lạnh, không có mưa nhưng mà nhiệt độ có lúc lên cao tới 45 độ. Và ngày mai thì buổi tối khá lạnh, nhất là ngày Chủ nhật khi mà có một đợt gió ở Bắc Cực nó thổi về làm cho cái nhiệt độ ở thành phố Dallas rất là lạnh. Có thể chúng ta sẽ có tuyết hoặc là có đông đá trong buổi tối ngày Chủ nhật bởi vì nhiệt độ xuống chỉ còn có 19 độ và ban ngày là 36 độ. Rồi ngày thứ hai đúng vào cái ngày đầu năm thì thời tiết lạnh lắm, ban ngày chỉ còn có 30 độ là cao nhất và buổi tối giảm xuống còn 19. Ngày mùng 2 Tết Dương lịch chúng ta có nắng nhưng mà không có ấm. Nhiệt độ vào khoảng 31 độ, thấp nhất là 24. Quý vị hết sức là cẩn thận, nhất là cái ống nước của quý vị cần phải che lại để mà khỏi bị nó bể. Giống như là trường hợp mà quý vị thấy nước nó tràn lan ở một số những cái người hàng xóm của quý vị là do ống nước nó bị bể. Bây giờ thời tiết nó rất là khắc nghiệt, đông đá ở cả một nửa quốc gia của Hoa Kỳ từ những cái ngày trước ngày lễ Giáng sinh cho tới ngày hôm nay và nó sẽ kéo dài thêm một vài ngày nữa. Thì bây giờ người ta lo ngại là những cái người mà có lợi tức thấp dựa vào những cái năng lượng để mà họ có thể sưởi ấm trong cái thời gian gần đây. Nhưng mà đối với lại cái đồng tiền của họ bây giờ nó không còn thấm vào những cái chi phí năng lượng bởi vì nó gia tăng trong cái thời gian mấy ngày hôm nay. Theo như là các nhà dự báo thời tiết thì bây giờ thời tiết nó quá lạnh ở các vùng Trung Tây hoặc là vùng Đông Bắc. Khi mà chúng ta ra ngoài mà da của quý vị để ở ngoài trời chỉ trong vòng 15 hoặc đến 30 phút là nó có thể đông đá. Và Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ họ dự trù đó là cái chi phí giá cả cho cái việc mà năng lượng sưởi ấm nó sẽ tăng trong cái mùa đông này. Và cũng yêu cầu người dân, nhất là bên New York á, hay là những cái tiểu bang miền đông là họ thường thường họ mua những cái chai, cái bình thịt là lớn, trong đó nó có chứa gas hoặc là cái dầu cặn. Thì họ phải kiểm tra lại xem coi là mình có đủ hay không. Nhỡ mà một khi mà nó hết bất thường như thế này, kiếm mua cũng không có. Mà cái thời gian nó mùa đông nó lạnh giá như thế này, nó kéo dài cả thêm một vài ngày nữa. Tội nghiệp nhất là những cái người vô gia cư ở bên New York cũng như là nhất là các thành phố Erie ở Pennsylvania chẳng hạn. Ở đây đó thì người dân đang dọn dẹp tuyết mà tuyết nó dày quá. Còn ở Ohio đó thì có những cái vụ tai nạn xảy ra không ai biết. Khi mà người ta biết được rằng là tìm ra được rồi đó thì cái người ở trong xe đã chết cóng rồi. Bởi vì khi mà cái chiếc xe nó bị trượt đá, nó văng vào trong cái lề đường rồi nó nằm sấp ở đó không ai biết cả. Tuyết nó phủ đi. Rồi cái người ở trong xe đó thì chịu lặn không nổi, xe thì tắt máy mà mở cửa thì không ra. Những cái tin tức hiện nay cho thấy thì cũng có những cái tin mừng, chẳng hạn như là Tổng thống Donald Trump vừa rồi cũng đã giải ngân 3 tỷ Mỹ Kim để mà có thể giúp đỡ cho những cái người cần sự giúp đỡ trong cái việc mà mua những cái nhiên liệu sưởi ấm. 90% trong cái quỹ tháng 10 lẽ ra đó là chính phủ dự trù đã đóng lại nhưng mà vẫn còn mở và may mắn là cũng có một số tiền để mà giúp đỡ những người mà đang gặp khó khăn. Thì người ta dự đoán là năng lượng về xăng hay là dầu nó sẽ tăng 15%. Bên tiểu bang Texas chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải trả thêm tiền cho hơi đốt đó, tức là gas á, hoặc là điện để chúng ta có thể sưởi ấm bởi vì cái mùa đông năm nay cũng rất là lạnh. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái Thời tiết năm nay thì thật sự rằng là nó xuống lạnh hơn mọi năm khá là nhiều. Riêng tại tiểu bang Texas chúng ta thấy rằng là đã xuống cái khoảng mà nhiệt độ mà trong vòng từ 35 cho tới 40 độ cao nhất mỗi ngày và buổi tối xuống thấp là 30-31, chúng ta đã cảm thấy lạnh rồi. Thì huống chi là những cái tiểu bang ở trên miền Bắc thì sẽ còn lạnh hơn rất là nhiều, và với việc mà tuyết vẫn không ngừng rơi thì chắc chắn năm nay rằng là Hoa Kỳ sẽ đón năm mới năm 2018 trong cái băng giá, những nơi sẽ có tuyết nhiều và những nơi mặc dù là không có tuyết như là tại tiểu bang Texas thì cũng sẽ rất là cẩn thận với cái việc chúng ta phải nên chuẩn bị cho những cái ống nước bên ngoài, nhất là thời tiết khi mà xuống dưới 32 độ như vậy thì rất là nguy hiểm, nếu như chúng ta không cẩn thận thì có thể sẽ bị vỡ những cái đường ống nước. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay trên tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin nói về việc là tiểu bang Texas, đây là một trong những tiểu bang được xem là phát triển lớn nhất của Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua và có thể là sẽ tiếp tục phát triển về kinh tế trong tương lai. Tuy nhiên thì bài báo này cũng viết thêm, nói thêm là muốn trong tương lai mà tiểu bang Texas phát triển mạnh hơn và thu hút nhiều hơn nữa thì có một cái vấn đề cần phải xem xét đến. Đó chính là vấn đề giáo dục. Và tiểu bang Texas thì cần phải làm nhiều hơn trong năm 2018 và những năm tiếp theo đó. Thì chúng ta cũng biết là các em là tương lai của, coi như là của tiểu bang. Và dù ở trong bất cứ thời gian nào thì người dân Texas trong thời gian vừa qua có lẽ là hình như dường như không có quan tâm nhiều đến việc mà giáo dục cho các em và đã có những cái dấu hiệu thụt lùi. Các cái số liệu thống kê mới nhất từ Bộ Giáo dục của tiểu bang Texas đã khẳng định rằng là thành tích học vấn của các em trong tiểu bang Texas ở các thành phố lớn thì đã vẫn tiếp tục coi như là tụt dốc, với 144.911 các cái em học sinh thì không, và cũng như là các sinh viên thì không thể nào hoàn thành các cái bằng đại học 4 năm. Con số này là vào năm 2016. Và đối với những em học sinh mà coi như là không thể nào tốt nghiệp và không thể nào hoàn thành xong các chương trình của trung học thì lên tới con số là 350.684 em. Và ngoài ra thì cũng có những em thì cũng đã học nửa chừng rồi sau đó vì một lý do nào đó thì quyết định là bỏ học, không đi theo học nữa. Con số này là lên tới khoảng 6,2%. Và ngoài ra thì có những cái trường mà đã đổ, coi như là có những cái trường học đã đổ lỗi rằng là bởi vì các cái em học sinh khi mà học ở dưới các bậc trung học thì không có được chuẩn bị các cái kiến thức đầy đủ để mà khi mà lên học tại các trường đại học cộng đồng hoặc là đại học 4 năm thì có thể lựa chọn một chương trình thích hợp cho cái nghề nghiệp tương lai. Thì chỉ có khoảng 41% sinh viên tốt nghiệp trung học ở tiểu bang Texas là kiếm được một số các cái bằng nghề hoặc là một loại bằng cấp nào đó sau khi mà tốt nghiệp trung học. Con số này thật sự là thấp nhất trên toàn Hoa Kỳ. Và bởi vì là cái số mà sinh viên, học sinh mà tốt nghiệp không nhiều, không có được công ăn việc làm thì cũng đã làm tăng tỷ lệ đói nghèo ở tiểu bang Texas lên con số là 15,9%. Và con số này được xem là cũng là cao hơn mức bình quân chung của trên toàn Hoa Kỳ. Và người ta nói rằng là nếu như mà người dân Texas muốn thấy được cái sự phát triển trong tương lai của tiểu bang, một cái sự phát triển mạnh mẽ, thì cái điều quan trọng nhất là phải chú ý đến cái vấn đề giáo dục. Và Bộ Giáo dục của tiểu bang Texas đã đưa ra một cái chương trình là bảo đảm rằng 60% các sinh viên sẽ tốt nghiệp tại các trường đại học 4 năm hoặc là ít nhất 2 năm để mà có được các công việc tốt trong tương lai. Và người ta nói rằng là rất là nhiều những cái nhà tuyển dụng tại tiểu bang Texas thì họ phải đi thuê mướn những cái sinh viên tốt nghiệp đại học tại những cái tiểu bang khác để mà di chuyển đến tiểu bang Texas mỗi năm, bởi vì thật sự rằng là không có thể nào tìm thấy những người mà sinh viên tốt nghiệp tại tiểu bang Texas có thể có đủ cái trình độ học vấn cũng như là đủ các cái tay nghề để mà làm những công việc này. Và Texas thì khó có thể duy trì cái mức độ tăng trưởng kinh tế hiện tại nếu như mà không có chú trọng tới cái vấn đề đào tạo tốt hơn cho cái việc cho các sinh viên cũng như là những cái lực lượng lao động trong tương lai. Và mỗi năm thì sẽ có ít việc làm hơn đối với những người mà không có bằng cấp, Và các công ty mà lớn trên thế giới cũng như là Hoa Kỳ thì họ trong tương lai có thể sẽ không có đến tiểu bang Texas để mà mở ra những cái nhà máy, những cái xưởng lớn nếu như mà họ không tìm ra được những cái nhân công mà có trình độ để mà họ cần cho việc thuê mướn. Và cuối cùng tất nhiên là gia đình cũng là một phần trách nhiệm cho cái việc mà giúp cho các con em cố gắng học hành và đi tới trường và cố gắng học xong cho các cái khóa học. Bởi vì nếu như mà không có sự quan tâm đến từ các cái gia đình thì cũng sẽ rất là khó để các cái giáo viên cũng như là trường học có thể giúp đỡ các em. Và người ta nói rằng cho cái cuộc bầu cử sắp tới tại tiểu bang Texas cho năm 2018 thì một trong những vấn đề mà rất là nhiều người quan tâm đó chính là vấn đề giáo dục. Và người ta xem nó sẽ là chìa khóa thành công cho nền kinh tế của tiểu bang và cũng sẽ là một trong những điều quyết định là các cái nhà kinh doanh có nên tham gia vào thị trường kinh tế tại tiểu bang Texas vốn được xem rằng rất là nhiều tiềm năng của Hoa Kỳ này, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, giáo dục là một trong những cái nền tảng gia đình để mà chúng ta có thể phát triển về vấn đề kinh tế nữa. Bây giờ đó thì như quý vị cũng đã biết là dù rằng đó là có bằng đại học 4 năm đi chăng nữa thì vẫn có những cái sự cạnh tranh ráo riết, bởi vì dù sao là cái nền giáo dục của Hoa Kỳ cũng đang ở cái mức khá là thịnh vượng. Về cái vấn đề mà chúng ta thấy có hơn 8.7 triệu người đã ghi danh vào để mà mua cái bảo hiểm y tế dưới cái thời của Tổng thống Obama, đây là cái con số được xem khá cao. Tuy nhiên thì có tất cả là 39 tiểu bang tại Hoa Kỳ tham gia vào ghi danh trong cái chương trình healthcare.gov, nhưng mà người ta vẫn thấy là trước cái thời gian lễ Giáng sinh thì có khoảng 80.000 người, ít hơn cái con số trước đây của năm vừa qua. Thì vào cái thời điểm mà bắt đầu mở ra để mà cho người ta ghi danh mua bảo hiểm thì người ta phân tích như thế này. Người ta tiên đoán là có khoảng chừng 1 cho đến 2 triệu người, ít hơn cái con số sẽ ghi danh để mà mua bảo hiểm trong cái chương trình bảo hiểm y tế rẻ. Nhưng mà cuối cùng thì cái con số những cái người mà gọi là những khách hàng mới đó, là họ ghi danh trong cái thời hạn là từ ngày 15 tháng 12 là hết hạn. Bởi vì nó đóng lại thì cũng có khoảng chừng 66.000 những khách hàng mới đã ghi danh mua bảo hiểm. Hiện nay đây thì chính phủ vẫn, mà chính phủ của Đảng Cộng Hòa thì họ muốn là dẹp bỏ hoặc là ít nhất là thay thế bằng chương trình Obamacare bằng một cái chương trình khác. Như chúng ta cũng đã biết là trong cái đạo luật vừa mới thông qua mà Tổng thống ký vào hôm thứ Sáu vừa rồi cải tổ về thuế đấy, thì trong đó nó có một cái điều khoản là những ai mua bảo hiểm thì tùy họ, nhưng mà không mua bảo hiểm thì sẽ không có bị phạt, giống như là trước đây chúng ta thấy là nếu ai mà không có mua bảo hiểm thì sẽ bị phạt vào cuối năm khi mà bị khai thuế. Còn những ai mà đã nhận được cái tiền credit của chính phủ nhiều để mà mua bảo hiểm mà cuối cùng thì họ có cái lợi tức cao hơn cái lúc mà họ khai đó, thì họ vẫn phải đóng trở lại bởi vì chính phủ đã tài trợ trước cho họ để mà quý vị mua bảo hiểm rồi. Đó là cái trường hợp mà chúng ta bước qua năm mới sẽ có một số những cái thay đổi có liên quan đến cái luật thuế đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái luật thuế thì nó cũng đã coi như là được Quốc hội thông qua lẫn cả Hạ viện lẫn Thượng viện thông qua, thì nó cũng rất là nhiều các cái thay đổi. Và một trong những cái điều mà rất là nhiều người quan tâm đó là việc mà mua cái bảo hiểm sức khỏe Obamacare thì bắt đầu từ năm 2019 thì chúng ta nếu như không mua thì sẽ không bị phạt. Đây cũng là cái điều mà rất là nhiều người quan tâm và có lẽ là sắp tới cũng sẽ có những cái kết quả rất là khác nhau, bởi vì nhiều người thì họ cũng đang rất là lo lắng cho cái việc mà không mua phải đóng tiền phạt. Nhưng bây giờ thì cái điều đó nó cũng đã coi như là không có còn nữa rồi, thì cũng sẽ giúp cho những người này một phần rất là nhiều. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và thưa quý khán giả, là vào lúc 8 giờ 30 tới đây thì chúng tôi sẽ có một chương trình đặc biệt của cô chú Dương Phục và Vũ Thanh Thủy về chương trình là Đối Thoại Với Thính Giả. Quý vị có thể gọi vào trong chương trình này để cùng có những chia sẻ, những cái câu chuyện về một năm vừa qua cùng với cô chú Dương Phục và Vũ Thanh Thủy. Và cũng xin chúc cho anh Quang Hưng cùng như quý thính giả có được những ngày cuối tuần, mặc dù bên ngoài rất là lạnh, thời tiết rất lạnh giá, tuy nhiên chúng ta sẽ có những cái giây phút thật nhiều bình an, niềm vui bên gia đình. Và sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào lần sau, năm 2018.
Vâng, anh vào năm sau phải không ạ? Chúc anh có một năm mới an khang và thịnh vượng. Vâng, chào quý thính giả.